Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 186. Hôm nay chúng ta nói những lời cuối cùng của cái chương trình tọa đàm về cái cuốn sách Hiểu Thấu và Hành Đúng Pháp Hộ Niệm. Thời gian thấm thoát trôi qua trên một năm trường. Đúng là làm một việc gì cũng phải cần có thời gian. Không có thời gian không dễ gì hoàn thành được. Và hôm nay đã đến ngày kết thúc. Đầu tiên chúng ta xin nói ba cái câu cuối cùng. Trong cái thời mà pháp này muốn tu hành được an toàn thì chư tổ dạy chúng ta những điều gì? Câu hát: chư tổ dạy rằng người nào đã chứng đắc thì cần nên khoe ra để tạo thêm niềm tin cho đại chúng. Đúng hay sai như vậy? Không bao giờ mà chư tổ khuyến bắn một người mà ra từ khoe chứng đắc. Hòa thượng Tịnh Không nói chư vị tu mà một khi thấy mình chứng đắc cái điều gì thì cái lúc đó chư vị có thể đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Và Ngài nói nếu một người nào mà tự khoe ra những điều gì mình thấy là chứng đắc thì cái định tâm của chư vị đã tiêu hết trơn rồi. Định tâm tiêu có nghĩa là vọng tâm khởi. Mà vọng tâm khởi thì nó giúp cho những cái vọng cảnh ứng hiện. Đây là cái điều chư vị nên nhớ cẩn thận. Cho nên một khi mà khai khẩu nói một điều gì chúng ta phải cẩn thận. Tại vì khai khẩu thì tâm động, mà tâm động thì phiền não khởi, mà phiền não khởi thì nghiệp chướng sanh ra. Chính vì thế mà thường thường những vị mà cao tăng thạc đức một khi mà chứng đắc một cái gì không bao giờ các ngài tự khoe ra. Hòa thượng Tịnh Không nói cụ thể là tự mình khoe ra những gì chứng đắc thì định tâm đã tiêu hết trơn rồi. Và Ngài nói là chỉ có những cái hiện tượng mà tẩu hóa nhập ma mới khoe ra cái đó, chứ còn không thể bao giờ khoe ra, nhất định không có bao giờ khoe ra. Cho nên mong chư vị phải chú ý cho kỹ, đừng nên sơ suất mà chạy theo những sự hão huyền của chúng sanh mà cái tâm mình vọng động không tốt. Tất cả những hiện tượng gì mà sôi nổi của chúng sanh chúng ta nên đạm bạc đi, cố gắng giữ tâm thanh tịnh tu mới hay, đừng nên hiếu kỳ chẹt lấp. Câu y: chứng đắc thật thì không bao giờ khoe ra, khoe ra thì coi chừng chỉ là chứng đắc giả. Đúng không chư vị?
Đúng.
Nhưng trước giờ ông nói có những vị tới thăm giam, hồi đó giam nhớ như là có 6 người chở trên 3 chiếc xe Honda tới thăm, tới thăm mình mà thực ra tới giảng đạo cho mình cả thật tiếng đồng hồ. Nói toàn là những cái chuyện mà trên mây không thôi. Và tự khoe rằng là mình đã vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi. Bây giờ theo sư phụ xuống dưới trần đời này để mà cứu nhân độ thế. Người ta nói là sư phụ của tôi là tối về trên Tây Phương ngủ, ban ngày xuống đây giảng kinh thuyết đạo. Nếu mà mình sơ suất chạy theo, mình vướng bậy. Có những người đã tới khoe với Di Âm là tôi đã đột phá cảnh giới Hoa Nghiêm rồi. Đột phá cảnh giới Hoa Nghiêm, cái danh từ của vị đó nói, có nghĩa là người đã khai tâm, mở tánh rồi. Chân tâm tự tánh hiển lộ từng vần rồi. Phá một phẩm sanh tướng vô minh, chứng được một phần pháp thân là sơ trụ Bồ Tát. Phá hai phần sanh tướng vô minh, chứng hai phần pháp thân là nhị trụ Bồ Tát. Là những vị pháp thân đại sĩ. Đâu phải đơn giản cho những người bình thường chúng ta mà tới khoe là tôi đột phá cảnh giới Hoa Nghiêm rồi. các vị A-la-hán chưa phá nổi một phẩm mà mình dám nói là tôi đột phá cảnh giới Hồ Nghiêm rồi. Đây là những cái chuyện sôi nổi của thế gian. Ấy thế mà có những người dám quỳ xuống tôn làm sư phụ. Đây là cái điều mà xin chư vị nên nhớ cho kỹ. Không bao giờ có cái sự chứng đắc thật mà lại đi khoe ra. Trở về chân tâm tự tánh thì hãy khoe với Phật, tại sao khoe với hàng phàm phu? Về tới cảnh giới Hồ Nghiêm là pháp thân, là sống trong cái thế giới của tự tánh, là vị Phật nữa đó, có thể ứng hiện thân Phật ở những thế giới chưa có Phật để độ chúng sanh rồi. Cho nên khoe ra thì chứng đắc giả, đúng là chứng đắc giả. Cho nên mong chư vị phải giữ tâm bình hòa, đừng bao giờ sởi. Câu gì? Chí thành chí kính là đạo nhiệm màu, giúp cho hàng phàm phu vãng sanh thành đạo. Đúng không chư vị?
Đúng.
Đây là cái câu kết thúc quyển sách. Chí thành chí kính là cái đạo nhiệm màu, giúp cho hàng phàm phu chúng ta vãng sanh thành đạo. Có chứng minh chưa chư vị? Nhiều vô số, nhiều vô số. Hàng phàm phu chúng ta, người nào chí thành, người đó thành tựu. Hàng phàm phu chúng ta, người nào cung kính, người đó được lợi lạc. Hàng phàm phu chúng ta mà rời cái sự chí thành chí kính này, xin thưa thẳng với chư vị, vĩnh viễn không còn cơ hội thành tựu đạo quả. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi là Bất Tác Thánh Tâm, danh thiện cảnh giới. Bất Tác Thánh Tâm có nghĩa là đừng bao giờ tự mình cho mình đã thành hàng thánh rồi, đã chứng đắc rồi. Thì câu này Ngài Ấn Quang diễn tả là chí thành chí kính là cái đạo nhiệm màu, giúp cho hàng phàm phu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn cái câu trên mà Ngài Tịnh Không nói rằng người nào mà tự khoe mình chứng đắc rồi thì lúc đó đã bị tẩu hỏa nhập ma, chính là Ngài giải cái câu thứ hai của kinh Lăng Nghiêm: Nhược Tác Thánh Giải Tức Thọ Quần Tà. Nếu người nào tự cho mình là chứng đắc, người nào tự cho mình là đại khai vương giải, người nào tự cho mình là đã khai ngộ, thì trong kinh nói là tất là chắc chắn, thọ là thọ nạn, quần tà chính là ngũ âm ma, là bị ngũ âm ma nó bao vây lại, không còn có cái cơ hội nào giải thoát được nữa. Thì Hòa Thượng Tịnh Không lại giảng là người nào tự chứng mình là chứng đắc thì lúc đó đã bị tâu hỏa nhập ma. Một người nói một câu, hầu hết đều giống hệt nhau. Khi mà chư vị hiểu được một vấn đề rồi, tất cả những vấn đề nó đều mở ra hết. Là chư tổ nói giống như kinh Phật, mà chỉ một người nói một cách khác mà thôi. Thì xin thưa với chư vị là học về hộ niệm. Khi mà chúng ta thành tâm, tin tưởng, chí thành chí kính, nghiên cứu cho thiết là thâm thúy cái pháp hộ niệm này, thì nó mở ra tới tận cùng pháp giới luôn. Vì tất cả những pháp của Đức Thế Tôn truyền cho chúng sanh có những pháp lý đạo vô cùng thâm thúy, cao siêu, cũng có những pháp môn vô cùng cụ thể, gần gũi và thực tế. Pháp nào của Phật cũng giúp cho chúng sanh thành tựu đạo quả. Vì là pháp nào cũng có thể giúp cho chúng sanh thành tựu đạo quả. Chính vì thế mà thường thường chư tổ gọi là pháp pháp bình đẳng. Không có pháp nào cao, không có pháp nào thấp cả. Nhưng mà bắt buộc là phải hợp với căn cơ thì mới sinh diệu dụng. Chứ hợp với căn cơ này nó vô cùng quan trọng đối với phàm phu chúng ta. Chư vị Bồ Tát không bao giờ đặt cái vấn đề hợp với căn cơ một cách rõ ràng như chúng ta. Còn chúng ta thì bắt buộc phải nắm cho vững cái nguyên tắc là duy hợp căn tánh, tất sanh diệu dụng. Thì xin thưa với chư vị, cái phương pháp hộ niệm rất hợp với căn cơ của chúng sanh trong thời mạt pháp này. Chư vị cứ suy nghĩ thử có đúng hay sai. Thực sự là hàng ngày những người hộ niệm, đừng có nói chi trên khắp thế giới, ở tại Việt Nam chúng ta thôi, hàng ngày đều có người vãng sanh để lại thọ tướng bất khả tư nghị. Thực sự là bất khả tư nghị. Có những người tu lâu vãng sanh, có những người tu ít cũng vãng sanh, có em bé 5 tuổi, 6 tuổi, mười mấy tuổi cũng vãng sanh. Tức là cái người nào mà thực hiện được cái tâm chí thành chí kính, nghe lời Phật dạy một cụ thể, ứng dụng thật chính xác phương pháp hộ niệm, đều có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy rõ ràng là cái pháp môn niệm Phật rất hợp với căn cơ của chúng sanh trong thời ma pháp này. Chính vì thế mà trong cái kinh Đại Tập, Đức Thế Tôn nói thời mạt pháp này ức triệu người tu hành, khó tìm ra một người thực sự đã thành tựu chứng đắc. Nhưng mà nương theo pháp môn niệm Phật thì được đắc đạo. Nhưng mà chúng ta đã thấy rất nhiều người nương theo pháp niệm Phật mà sự thành tựu thực sự cũng vô cùng khó khăn, vô cùng khó khăn. Đến khi chúng ta tìm được cái phương pháp hộ niệm rồi mới ngỡ ngàng ra là trong bao nhiêu năm chúng ta ứng dụng phương pháp niệm Phật một cách hời hợt, vô cùng hời hợt, không có xác đáng, để cho từng hành giả niệm Phật nhưng mà sau cùng xả bỏ báo thân cũng khó có cơ hội vượt qua sáu đường. Mà xin thưa với chư vị, còn có thể nói là khó có cơ hội vượt qua tam ác đạo nữa là khác. Tại sao vậy? Tại vì thực sự trong thời mà pháp này căn cơ của chúng sanh đã yếu rồi, mà tâm trí còn mê loạn vô cùng. Thành ra khi thực hiện phương pháp niệm Phật chỉ là thực hiện ở trong hình thức cạn cực, trong cái tâm ý cạn cực đó mà lại vọng tâm khởi ra, nào là đắc này, nào là đắc nọ, đủ thứ. Thành ra xin thưa với chư vị, hình thức thì niệm Phật mà nội dung thì hoàn toàn không có niệm Phật. Đến nỗi A-di-đà Phật phát thì mười niệm tất sanh, mà chúng ta làm cái mười niệm không nói. Mười niệm thực ra chính là mười câu A-di-đà Phật niệm ra. Mà trong chư tổ còn nói là một niệm thôi, một niệm A-di-đà Phật cho chí thành, cầu nguyện vãng sanh cũng được A-di-đà Phật tiếp dẫn về Tây Phương. Nếu mà Ngài không tiếp độ mình về Tây Phương, Ngài thì không thành Phật. Ấy thế mà vô lượng vô biên chúng sanh trong thời này cũng không làm được. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ rệt. Rõ rệt là tại vì chúng ta đã sơ suất không được hướng dẫn cụ thể, và người niệm Phật vọng tâm quá đáng, không chịu y giáo phụng hành. Thành ra là đến lúc lâm chung cuối đời bị nghiệp chướng ấn hiện, oán thần trái chủ bao vây, tất cả nghiệp khổ ngăn chặn, làm cho đường vãng sanh mờ mờ mịt mịt, không cách nào có thể thực hiện được. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, phương pháp hộ niệm thực sự là một sự ứng dụng vô cùng tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời, gần gũi sát nát, cụ thể rõ ràng, hướng dẫn từ lúc chúng ta biết tu, hướng dẫn trong lúc đang tu, hướng dẫn cho đến lúc mà mình nằm trên giường bệnh thở phèo phèo, và hướng dẫn ngay trong lúc buông xả báo thân để mà thực hiện cho được cái đạo lý mười niệm tất sanh. mà người ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì thế mà xin thưa quý vị, Diệu Âm nói đến đây là xong cái quyển sách Phương Pháp Hộ Niệm, để hiểu thấu là nói về lý đạo, để hành đúng là hành cho thực sự đúng cái phương pháp hộ niệm. Dâm đã nói cặn kẽ từng điểm, không bỏ một câu nào trong cái tập sách này. Thì như vậy rõ ràng là Dâm đã hoàn thành được cái tâm nguyện của mình, là xin trình bày một cách hết sức chi tiết cái phương pháp hộ niệm này. Dẫu cho Dâm có đi đâu đi nữa cũng chỉ nói lòng vòng trong những cái chuyện này thôi, chứ không có gì khác. Thì hôm nay Dâm cũng xin là khi xong quyển sách này rồi, Dâm sẽ xin với chư vị là từ mỗi nơi chư vị tự thực hiện đấy phương pháp này để tự cứu chư vị và cứu người thân của chư vị. Dâm sẽ đi qua bên Âu Châu một lần nữa và đi qua Mỹ, Canada gì một lần nữa theo như lời hứa, và có thể về Việt Nam cũng một lần nữa mà thôi, tại vì đã hứa thì phải đi. Sau đó xin phép tất cả các nơi tự làm lấy. Ví dụ như hôm nay ở bên Mỹ, chư vị đã thực hiện một cái nhóm gọi là học tập phương pháp hộ niệm. Xin chư vị tham gia với những người đó để tự học hỏi với nhau, để cùng nhau phát triển. Không thể nào đem một cái đại pháp của Đức Thế Tôn mà giao hắn cho một người trong khi người đó là già rồi, sắp sửa veo râu rồi. Phải để cho người đó tìm con đường vãng sanh. Chư vị có đồng ý không? Và xin thưa với chư vị là một người phát tâm giảng giải không bằng nhiều người cùng phát tâm thực hành. Chỉ có thực hành mới có thể kịp thời cứu người. Nếu sơ ý một ngày nào đó mẹ chúng ta ra đi, chúng ta kêu ban hộ niệm đã trễ quá chừng. Nếu một ngày nào đó cha chúng ta ra đi vội vã kêu ban hộ niệm thì đã quá trễ. Cho nên nghiên cứu hộ niệm trước để cứu người thân, cứu người hữu duyên, và có thời gian chúng ta chuẩn bị để tự cứu lấy ta. Còn mà chúng ta sơ ý lại coi chừng đời này vô thường vô cùng, chư vị ơi, triêu tồn tịch vong, sát na gì thế, chỉ cần một sự khinh thường, chỉ cần một sớm một chiều, chúng ta cũng định ngang ngào nhìn người thân ra đi, rồi chúng ta lại chờ tính ta, một ngày nào đó cũng sáng còn tối mất, tích tắc đi qua gì thế rồi, mà không về Tây Phương. Thì nhất định như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói, trở lại làm người vô cùng khó. Mong chư vị cố gắng phát huy phương pháp hộ niệm, kịp thời cứu độ nhau. Trong một cơ hội này chúng ta cùng vãng sanh Tây Phương, thành đạo vô thượng. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bồ Tát Phật Đà.